Rồi quán ác ngôn, thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, tức là xem lợi ác ấy công đức, đây thực vì ta thiện tri thức. Rồi mới ngã văn khắp tợ ẩm cam lồ, tiêu dung bất nhân sang bán khởi quan thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực, tức là chẳng do phỉ bán mà giấy quan thân sao tỏa vô sanh từ nhẫn lực. Tức là thiện chư Bồ Tát này nói rằng xem cái lời ác đó đó, đó chính là cái công đức đó, thì người mà nói lời ác đó chính là thiện tri thức của mình đó. Thì ở đây nói thì dễ không, nhưng mà làm đó thì thực là khó đó. Xem cái lời ác đó là công đức, xem cái người mà chửi mình đó là thiện tri thức của mình, thì đó là cũng không phải dễ làm không. Nghĩa là xem cái lời ác, cái lời phỉ báng, cái lời chê bai đó thì chính là đem lại công đức cho mình. Còn cái người mà nói cái lời ác đó, đó là thiện tri thức của mình. Như vậy thì dễ không? Mà ở đây thì như vậy mới thực là cái chỗ sống của người gọi là chứng đạo, cho nên đây gọi là chứng đạo ca. Bởi vì nhờ có người dám nói lời phỉ báng, nói cái lời chê bai mình đó, thì mới làm thành cái sức nhẫn nhục cho mình, mới dạy mình xem coi là còn tức giận hay không, còn buồn phiền hay không. Thì đó tức là đem lại công đức cho mình chứ gì nữa, là thiện tri thức của mình chứ gì. Nghĩa là nhờ vậy cho nên là mới làm thành cái sức nhẫn nhục cho mình, chứ còn không hay làm vậy thì sao biết không. Và đó là để dạy cho mình cái sức nhẫn nhục, gọi là cái sức từ nhẫn. Cho nên rồi đó chính là thiện tri thức mà gọi là dạy mình chứ gì. Nhưng mà đây thiện tức gọi là nghịch hạnh, thấy không? Đó. Nghĩa là nếu mà ai mà cũng khen ngợi rồi cũng tâng bốc mình hết thì làm sao biết cái sức nhẫn của mình. Cho nên nhờ có cái người mà dám làm như vậy đó, thấy không? Thì đó là để mà làm thành sức nhẫn cho mình, để thấy rõ, để cho mình thấy được những cái chỗ mình còn yếu gì đó để mình chỉnh đốn thêm nữa, thì đó là thiện tri thức cho mình. Cho nên đó gọi là Bồ Tát, gọi là nghịch hạnh để giúp mình. Nghĩa là đây là coi như là dạy mình cái cách quán về nghịch cảnh để mà chuyển thành thuận. Bởi vì nếu mình gặp cái gì cũng thuận hết á, thì nó là cũng dễ sanh kiêu mạn nữa, tưởng đâu là mình được hết. Nhưng mà có những cảnh nghịch như vậy đó để mà coi như là thử lại mình, và mình nhờ mình biết cách coi như quán cái nghịch cảnh như vậy thì nó sẽ chuyển nghịch thành thuận, chứ nó không thành nghịch. Bởi vì trong cái cuộc đời thế gian này nó luôn luôn là tương đối, chứ không bao giờ gọi là tuyệt đối, nó hoàn toàn nó thuận hết. Cho nên rồi có lúc thuận nhưng mà cũng có lúc nghịch. Nếu mình không có chuẩn bị như vậy đó thì khi mà gặp cái nghịch cảnh đến là chịu không nổi. Cho nên đây biết cái đó để mà quán, để mà chuyển. Do đó mà người gọi là khéo biết tu thì không có nghịch, mà nghịch hay thuận đó là điều do tâm của mình là thấy được cái điều đó, chứ còn không có thể đổ lỗi cho ở cái cảnh. Nghĩa là cũng cái cảnh này, nếu mà những người không biết tu thì thấy đó là ác ma, nó đến nó phá mình, nó làm cho mình khó tu. Còn nếu mà khéo biết chuyển lại thì đó là đem lại công đức cho mình, đó là thiện tri thức của mình, thì đó là thuận. Nó tùy tâm rồi thôi. Cho nên nếu mà có tâm hay là sanh tâm đó thì nó thành nghịch, thành chướng. Còn không tâm thì nó chuyển lại, nó thành thuận, chứ không gì hết. Mà nếu mà thấy được vậy đó thì đâu có kẻ thù. Nếu thấy được vậy thì đâu có ai là kẻ thù. Nghĩa là cái người mà chửi mắng mình đó, mình thấy là cũng là thiện ý thức của mình, là đem công đức cho mình, thì đâu có kẻ thù. Và như vậy thì mình mới thấy là công đức là ở chung quanh mình đó rất nhiều, chứ không phải là tốn công làm hay là tốn công tìm ở đâu khác. Thì chung quanh mình là nhiều cái công đức, nhiều thiện tri thức đến cho mình. Rồi nghĩa là chẳng do phỉ báng giấy quan thân, sao tỏa vô sanh từ nhẫn lực. Đây là thiền sư quyền giác chỉ cho mình thấy rõ cái điều ở trên đó, nghĩa là xem lại ác ấy công đức đó, đây là thực vị ta sự nghi thức đó. Không, bởi vì nếu mà không nhờ có người đến phỉ báng, đến che vai mình để khiến cho mình phải quán giận, mình kết hờn, mà mình vẫn thản nhiên, không có giấy cái niệm mà gọi là quán kết hờn giận gì, thì như vậy nếu không có như vậy thì làm sao mà sáng tỏ được cái sức từ bi nhẫn nhục của mình, cái sức vô sanh của mình, gọi là vô sanh từ nhẫn lực á. Nghĩa là có người làm như vậy mà mình vẫn thản nhiên, vẫn vô, không có kết hận cái quán gì hết, thì vậy là mới thấy được đó là cái sức từ nhẫn của mình, cái sức vô sanh của mình. Còn nếu không có làm sao biết. Cho nên thường đây gọi là vô sanh nhẫn á. Nhưng mà nói là vô sanh nhẫn nhưng mà không có đối cảnh thì làm sao biết thực, tức là đối với cảnh mà không sanh thì nó mới thực, chứ đâu phải là chỉ gọi là học chữ nghĩa thôi. Nghĩa là không có cảnh thì làm sao chứng thực được nó là vô sanh được, không? Cho nên cái câu chuyện mà vị ông, một vị đại sư mà phái đại thành của Tây Tạng đó, tức là ngài Ba Trư đó, thì ngài thường, đây là vị mà đại sư mà coi như đạt đạo đó, không? Nhưng mà sống cuộc đời thì nó cũng khác thường. Ngài thường gọi là âm thầm một mình, không? Đi khắp nơi, nhưng mà với mặc quần áo thì nó cũ kỹ, nó tầm thường, khiến cho ít ai để ý. Thì có lần đó, trên cái bước đường mà ngài cũng đi rong ruổi đây đó, thì ngài mới nghe nói đến một cái vị ẩn cư, ẩn cư tu hành ở trong hang núi cả hàng chục năm. Thì ngài mới tìm đến, ngài không có báo trước hết, đến là cái ngài đột ngột đi thẳng vào trong hang động đó luôn, ngồi bên cạnh cái người này, người này rồi có khi cười nói giống như vẻ thân thiện vậy. Thì cái vị tu sĩ mà gọi là ẩn cư đó, thế vậy mà hỏi, ngươi là ai vậy, từ đâu mà đến, và đi về đâu mà trong gọi là cái xứ gọi là trơ trụi này. Thì ngài mới nói là tôi đến từ sau lưng tôi và tôi đi về phía trước tôi. Đó. Thì cái vị tu sĩ ẩn cư đó mà hỏi, thế thì ngươi sinh ở đâu? Thì ngài mới đáp, thì sinh ở trên trái đất này. Đó, sinh ở trên trái đất này chứ đâu. Đó, vị tu sĩ kia thì nghe như vậy là cũng hơi là có cái gì trong lòng rồi, là hơi mất, gọi là mất kiên nhẫn rồi đó, mới liền hỏi lớn, vậy thì ngươi hãy nói cái tên ngươi cho ta nghe. Thì ngài nói là Vô Tích Sự. Thì cái vị này là cũng là thấy là khó chịu trong lòng rồi. Thì sau khi trả lời xong như đó, thì ngài mới hỏi lại cái vị tu sĩ kia, tại sao mà lại ẩn cư ở trong cái chốn gọi là thâm sơn cùng cốc này. Thì vị này nghe hỏi tới đó thì cũng là hãnh diện liền đáp, là ta ngồi đây đó là đã 20 năm rồi để mà thiền quán và tu tập cái hạnh nhẫn nhục. Thì đây ngài nghe vậy, ngài mới nói rằng vậy thì đáng khâm phục. Rồi ngài mới kề môi vào cái lỗ tai vậy, tôi chỉ nói ngay lỗ tai, nói vào sát trong lỗ tai đó, nhưng mà hai cái kẻ già đầu như chúng ta đều biết thừa rằng chẳng bao giờ lại đạt được cái đó, phải không nào? Tức là mới đầu thì ngài nó cũng đáng khâm phục đó, nhưng mà rồi ngài mới nói nhỏ vào lỗ tai, nhưng mà hai cái kẻ già đầu như chúng ta đây á thì đều biết thừa rằng chẳng bao giờ mà đạt được cái đó, phải không? Thì vị tu sĩ kia nghe như vậy là cũng chịu hết nổi rồi, mới liền đứng bật dậy, mới bảo ngươi muốn gì mà lại đến quấy rầy ta một cách nghĩa là thô bỉ như vậy, ngươi là ai mà lại không dám kính nể ta? Đó. Thì đến đây thì ngài mới nói, vâng, thì chúng ta là gì, là ai? Ha? Thì bạn và tôi, và như vậy thì cái hạnh nhẫn nhục của bạn nó đâu rồi? Đó, tức là ngài nói ở đây là ngài tu nhẫn nhục là trên gần 20 năm, nhưng mà đến đây thì đã biểu lộ ra là cái sức nhẫn nhục là đã đi chỗ khác rồi, đó, tức là mất cái sức nhẫn nhục rồi. Cho nên đó là cái mà để mà gọi là nhắc nhở, không? À, kiểm tra lại cái sức nhẫn của mình đó, không? Để rồi mình mới thấy hổ thẹn để rồi mình mới gọi là tiến thêm, chứ không có dám tự hào. Còn nếu mà thực sự có sức nhẫn á, thì dù ai bị làm nhục mình vẫn không sanh tâm, không? À, ví dụ cũng như là câu chuyện là Bồ Tát Đề Bà, nghĩa là Bồ Tát Đề Bà ngài, nhưng mà ngài cảm hóa được rất nhiều đệ tử ở ngoài đạo quy y theo, cho nên rồi chúng mới quá hận. Do đó mà có vị đệ tử của hàng ngoài đạo đó mới tìm cách để mà hại ngài. À, thì cái tên này nghĩa là mới dình một hôm thấy ngài một mình đi lại trong rừng, mới xách đao chạy đến nghĩa là uy hiếp rồi mổ bụng ngài. Đó, mổ bụng ngài, thấy không? Thì nhưng mà mổ bụng nhưng mà chưa chết, cái ngũ tạng nó cũng lòi ra bên ngoài nhưng mà chưa chết. Thì lúc đó ngài thấy cái vị này ngài vẫn còn sanh cái tâm thương hại, thấy không? Cho nên rồi mới nói với cái người đệ tử của ngoại đạo này, nói rằng ta có y bát của ta đó để ở chỗ kia, người hãy đến đó mà lấy đi, rồi hãy chạy lên núi gấp, mà đi đường trên núi chứ đừng đi con đường bằng. Những đệ tử của ta thì họ chưa được gọi là cái pháp nhẫn, không? Thì họ sẽ bắt ngươi và ngươi có thể là bị giải đến quan và chịu tội. À, như vậy mình mới thấy, không? Nghĩa là bị người đó nghĩa là giết hại đó, không? Mà vẫn còn sanh tâm gọi là thương, đó là cái sức tự nhẫn, không? Rồi còn chỉ y bác để mà cho, rồi chỉ con đường để mà chạy trốn, đó thì mới thực, không? Cho nên là khi mà các đệ tử của ngài nghe tin mới được tin cái mới chạy đến, thì nhiều người là quá tức giận, cho nên là cố để mà chạy để mà đuổi bắt theo, nhưng mà ngài ngăn lại, rồi ngài mới khai thị cho. À, ngài nói là cái thực của các pháp đó chính là ở chỗ là không có người thọ, không có người hại, tức là lẽ thực á, không gọi là cái gọi là thực pháp á, thì nó không có người thọ cũng không có người hại, không? Gọi là thân ai hay là quán ai, giết ai hại ai, đó là nếu không có người trong đó, tức là không có ta, không? Các bọn mà bị si độc lừa dối, không? Rồi sằng bậy mà nảy sinh trước kiến, tức là những cái kiến chấp đấm trước thì thôi, cho nên là mới gào khóc, đó là trồng cái căn gọi là bất thiện, tức là căn chẳng lành. Chứ còn người bị hại kia đó là ở nghiệp báo chứ không phải là hại ta. Ngài tức là ngài thấy nghe là hại đó nhưng mà không có ngài, không phải là hại ngài mà đó là ở cái nghiệp báo thôi. Ngài mới dạy thêm là các con là phải nghĩ thận trọng, đừng có đem cái cuồng để mà đuổi theo cái cuồng, đem cái thương mà buồn cho cái thương. Dặn dò xong thì ngài mới liền tịch. Đó thì mới thấy đó là chính là chân thực là vô sanh từ nhẫn lực, không? Tức là cái sức từ nhẫn vô sanh. À, ngay khi mà gặp cái cảnh gọi là nghịch như vậy đó, vẫn còn cái sức gọi là từ bi nhẫn nhục, không? À, không có sanh tâm, vẫn thương trở lại, không có ôm hờn kết quán gì. Đó thì vậy đó mới thực sự là thể hiện cái sức gọi là cái sức từ nhẫn vô sanh đầy đủ. Mà được như vậy đó là cái gốc á, là chính vì là quên được cái ta này, quên được cái ngã này, tức là không có cái ngã này, chỉ còn thấy là con mình bị hại ra thì chịu không nổi rồi. Đó. Cho nên đây là ngài thấy là đâu có ai là người gọi là đâu có ai là người hại, và đâu có ai là người bị hại. Ngài thấy hại đó là chỉ là hại cái nghiệp báo thôi chứ không phải là hại ngài. Đó. Thì vậy là không có cái ta bị hại, thì còn ai để mà kết quán, kết hợp. Cho nên đó cũng là cái gương để mà nhắc nhở cho mình ngày nay, không? Đó là chỗ là mình phải học đó. Đó là học, gọi là học suốt đời đó. Học chứng đạo ca là học thẳng vào trong đó đó, chứ không phải học chữ nghĩa. Cho nên đó, để thấy rõ, không? Nếu mà thực sự có cái sức dẫn, thì dù cho có bị làm nhục nhưng vẫn không sanh tâm, vẫn không động niệm, tức là không quá hờn. Cũng như là chuyện mà ông tiên nhẫn nhục, mà tức là tiền thân của Đức Phật, nghĩa là vô cớ bị vua Ca Lợi mà chặt đứt tay chân rồi cắt mũi lưỡi, nhưng mà ngài vẫn không có sanh cái niệm quán giận, mà lại còn thề nguyện là sau này thành Phật cái sẽ độ cho ông trước nhất. Đó là rõ ràng. Cho nên ở đây thì ngài Quyền Giác này nói rõ, nếu mà chẳng do phỉ báng với quan thân thì sao tỏa vô sanh từ nhẫn lực. Đó, ở trong kinh Pháp Hoa thì Phật cũng từng bảo, coi như là Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức của ngài, nhờ Đề Bà Đạt Đa đó mà ngài sớm thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thường ngài lúc mà tu hành còn là Bồ Tát hạnh thì thường bị ngài Đề Bà Đạt Đa đó cứ theo phá hoài, nhưng mà nhờ Đề Bà Đạt Đa đó mà nó sớm là thành tựu cho ngài. Cho nên ngài nói đó cũng là thiện tri thức, ngài còn thọ ký sau cũng thành Phật. Cho nên nếu mà lấy chỗ này để mà soi trở lại trong cuộc sống của mình, thì mình sẽ cởi mở được rất nhiều cái tình chấp, giải tỏa được rất nhiều những cái quán kết, và sẽ có cái cuộc sống là sống nó gần gũi với nhau hơn. Nghĩa là như vậy thì đâu có quán kết ai, thấy người mà gây nghịch cho mình đó là thiện tri thức của mình nữa mà. Và như vậy thì càng thể hiện cái sức từ nhẫn vô sanh của mình nó nhiều hơn. Nhất là khi mà gọi là có cái cảnh đến, tức là có cảnh đến mà mình vẫn thể hiện được, thì đó mới là cái sức sống thật của chính mình. Mới coi như đúng ý nghĩa gọi là xem lợi ác ấy là công đức. Đây thực là vì ta thiện tri thức. Và được như vậy thì mình mới thấy là có rất nhiều thiện tri thức ở chung quanh mình. Vậy thì coi như là chung quanh mình thiện tri thức rất nhiều. Cho nên gọi là bốn câu này là đem lại một cái sức mạnh cho chúng ta để mà vượt lên những cái cảnh nghịch, để mà tiến thẳng trên đường đạo. Đó là giúp thêm cái sức sống cho mình đó. Bởi vì trong cái cuộc sống này là nó luôn luôn là nó cũng có những cái nhiều cái gọi là nghịch cảnh đến cho mình, chứ không phải lúc nào thường hết. Cho nên nhờ đây mình quán lại, đó đem lại cái sức mạnh trên cái đường tiến tu của mình để mình tiến thẳng, không có thối chuyển.